là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, một điểm báo sẽ là những tin tức quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận mô hình nông trại góp phần cải tạo đất bền vững tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2023. Huyện ủy Văn Chấn vừa tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 được Đảng bộ huyện Văn Chấn triển khai sâu rộng toàn diện với nhiều cách làm mới sáng tạo, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Giai đoạn 2021-2023, huyện ủy đã lựa chọn đăng ký xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng 43 mô hình tập thể, 18 gương cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh, 241 mô hình cấp huyện, 379 mô hình cấp cơ sở. Trong học và làm theo Bác, việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo động lực thúc đẩy lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra. Trong dịp này, huyện Văn Chấn đã tuyên dương 65 tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, phương nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, huyện Lục Yên có 25 chỉ tiêu đạt và vượt trên 75% kế hoạch. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, đảm bảo khung lịch thời vụ, duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Các cơ quan đơn vị chuyên môn của huyện đã tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát đàn gia súc gia cầm. Hết 9 tháng, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện đạt 897 tỷ đồng, bằng 78,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 179 tỷ đồng, bằng gần 55% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được duy trì và phát triển, nhất là kinh tế số, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã, thôn trong lộ trình, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Yên năm 2024, phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian theo quy định.
Vụ hè thu năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết cũng như sâu bệnh hại, tuy nhiên do làm tốt công tác dự báo và chủ động phòng chống sâu bệnh hại, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên nông dân Yên Bình tiếp tục giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Đến thời điểm này, Yên Bình đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ hè thu, trả sớm và đang tích cực xuống giống vụ đông đảm bảo tiến độ. Những ngày này trên khắp các cánh đồng của xã Vũ Linh, bà con nông dân đang tập trung cao độ cho công tác thu hoạch lúa mùa, tăng tốc triển khai trồng ngô và cây màu vụ đông. Theo đánh giá của bà con nông dân, vụ hè thu năm nay xã tiếp tục được mùa, năng suất lúa cao hơn vụ trước từ 1 đến 2 tạ một hecta. Đặc biệt là việc áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất, nhất là thu hoạch lúa đã giúp người nông dân bớt được công lao động và giảm chi phí khi thu hoạch. Ông Lương Văn Xuân, thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Áp dụng cái chi phí máy móc vào cho cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nó rất thuận lợi cho cái ngày công. Tức là ngày công của nhân dân thì nếu như mà thuê gặt thì nó sẽ chi phí nó cao hơn. Và thuê máy thì có 200 nghìn một sào. Thế thì gặt rất là thuận lợi và lúa chỉ có ra hạt, xong rồi là đem hạt đóng bao, đem về phơi.
Với phương châm đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, xã Vũ Linh đã chỉ đạo các thôn bám sát khung lịch thời vụ, chủ động làm bầu ngô, chuẩn bị phân bón, tiến hành cấy ải, bắt tay vào trồng ngô và cây màu vụ đông theo đúng tiến độ. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Xã đã triển khai họp và đã chỉ đạo các thôn là thu gặt cây lúa trong vụ hè thu và chuẩn bị đất cấy ải và vị giống để trồng ngô vụ đông cũng như là cây màu các loại. Trên cơ sở đó thì cũng chỉ đạo và phối hợp với khuyến nông cũng như là cán bộ địa chính kinh tế phối hợp các đơn vị cung ứng giống để đảm bảo cái cơ bản là đảm bảo cái chất lượng giống cây ngô tốt để cho các bà con nhân dân triển khai trong cái vụ đông đảm bảo cái chất lượng.
Vụ hè thu năm nay xã Vĩnh Kiên gieo cấy 181 ha lúa, nhờ triển khai đúng khung lịch thời vụ, đồng thời áp dụng sản xuất cây lúa tập trung đồng loạt trong một thời gian ngắn để hạn chế sâu bệnh gây hại. Nên vụ này, nông dân Vĩnh Kiên tiếp tục được mùa, năng suất lúa ước đạt 56 tạ một hectare. Cùng với thu hoạch lúa, bà con nông dân cũng tập trung làm đất, chuẩn bị giống và phân bón, bắt tay vào sản xuất vụ đông. Ông Nguyễn Huy Toàn, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Nhà tôi năm nay thì cấy theo cái diện tích vụ mùa này năm nay là cấy 8 sào. Nên nói chung cái năng suất vụ này so với vụ trước thì nó cũng là ngang nhau. Hiện nay chúng tôi đã gặt được một diện tích đang bắt đầu tiến hành làm cây ngô đông. Thì dự kiến thì chúng tôi sẽ gia đình sẽ trồng 5 sào. 5 sào thì trong đó có cả cây ngô, các loại cây màu khác.
Vụ hè thu năm 2023, huyện Bình gieo cấy được 2.328 ha lúa. Trong đó lúa lai chiếm 50%, còn lại là các giống lúa thuần chất lượng cao. Để đảm bảo nước tưới cho lúa mùa, Ủy ban dân huyện đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp kịp thời cung cấp nguồn giống, nguồn nước cho cây lúa. Đồng thời cử cán bộ xuống các xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho lúa. Vì vậy diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất chất lượng cao. Hiện nay nông dân Yên Bình đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt 51,8 tạ một hecta, sản lượng thóc ước đạt trên 12.000 tấn. Bước vào sản xuất vụ đông, huyện Yên Bình đã đặt ra mục tiêu trồng đạt 1.500 ha hoa màu các loại trở lên, trong đó ngô đông đạt 700 ha. Mặc dù huyện không tổ chức lễ gia quân phát động trồng ngô và cây màu vụ đông tập trung như những năm trước, nhưng phong trào làm cây màu vụ ba vẫn diễn ra sôi nổi khắp các xã thị trấn của huyện. Bà con đã nhận thấy rõ hiệu quả kinh tế của cây ngô đông trên đất hai vụ lúa và các loại rau màu vụ ba, nên đã chủ động bắt tay vào sản xuất. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói.
Để thực hiện trồng cây ngô đông trên đất hai lúa cũng như là cây màu vụ đông, với kinh nghiệm thì phải chỉ đạo sát sao ngay từ đầu vụ, đặc biệt là cái khâu hướng dẫn tập huấn cũng như là thông báo cái cơ cấu giống cây trồng. Một khâu quan trọng nữa là trong cái vụ đông thì phải thu hoạch cái diện tích lúa mùa đảm bảo đúng theo yêu cầu, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn già đồng để đảm bảo được cái tiến độ và thời vụ trồng. Trong cái quan trọng nữa là cái về thời vụ thì phải đảm bảo đúng khung thời vụ thì cây vụ đông mới đảm bảo được cái năng suất và chất lượng.
Nhờ có sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chủ động tích cực của bà con nông dân, đến thời điểm này toàn huyện Yên Bình đã trồng trên 150 ha cây màu vụ đông, trong đó ngô đông là 70 ha. Hiện tại nông dân Yên Bình đang tập trung cao độ cho công tác trồng ngô và trồng cây màu vụ đông với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Là trung tâm của tỉnh, thành phố Yên Bái hiện đang thu hồi giấy phép mặt bằng 50 công trình dự án với tổng số gần 3.000 hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, chiếm trên 40% số dự án công trình trên địa bàn toàn tỉnh. Chính vì vậy, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai được thành phố đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã tiếp nhận khoảng 5.000 lượt hồ sơ về đất đai, chiếm khoảng 20% lượt hồ sơ tiếp nhận của toàn tỉnh. Cơ bản kiểm soát được thời gian giải quyết ở mỗi khâu, mỗi đơn vị, rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ đó, 4 năm liên tiếp thành phố đứng đầu trong các huyện thị về chỉ số cải cách hành chính. Hiện thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin và tất cả các khâu như tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ.
9 tháng năm 2023, huyện Mù Căng Chải đón gần 250.000 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu hơn 245 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch tỉnh giao. Kết quả này có được là nhờ huyện đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang dấu ấn riêng của địa phương. Đặc biệt trong năm 2023, huyện Mù Căng Chải tổ chức nhiều hoạt động lễ hội với nhiều điểm mới như trải nghiệm dạ bánh dày, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, ném pao, ném còn, giao lưu văn hóa ẩm thực, giải thi bay trình diễn dù lượn và bay thi đấu dù lượn hạ cánh chính xác. Đồng thời đưa vào khai thác một số điểm tham quan trải nghiệm check-in mới, nâng cao chất lượng dịch vụ homestay phục vụ du khách, phấn đấu xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn thân thiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin cho, giảm chi phí tuân thủ, chống sách nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền cho cấp nào thực hiện tốt nhất, đi cùng phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra. Đây là một số nội dung được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam số ra tuần qua. Thủ tướng luôn nhắc nhở phương châm hành động linh hoạt, đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả. Để làm được điều này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền thực thi ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản. Trong quá trình tháo gỡ những bất cập trong chính sách, nhiều kiến nghị của các hội, hiệp hội, ý kiến phản ánh của các chuyên gia trên các diễn đàn báo chí có những đóng góp rất quan trọng. Nhiệm vụ xây dựng đất nước tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy, gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cần phải thực sự hiệu quả hơn nữa, cần phải phản ánh đầy đủ kịp thời nhu cầu thực tiễn. Tính khả thi của văn bản ban hành phải đánh giá tác động và các điều kiện đảm bảo thi hành và có cơ chế để người dân giám sát thi hành. Hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ngành công nghiệp bán dẫn của khu vực. Việt Nam có đủ năng lực phát triển công nghiệp bán dẫn với một hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam. Việt Nam xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp đến năm 2030. Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và 3 khu công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Lạc, Hà Nội và Đà Nẵng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn với cơ chế ưu đãi. NIC và các khu công nghiệp cao này sẽ là cầu nối quan trọng để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành bán dẫn Việt Nam. Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam, Đông Nam Á và các nước trong ngành công nghiệp bán dẫn là vô cùng lớn và có nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển chung của khu vực và các quốc gia trên thế giới. Hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn của khu vực. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 363.310 tỷ đồng, tương đương 47,75% kế hoạch. Theo Bộ Tài chính, các nguyên nhân khiến giải ngân chậm gồm chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, vướng mắc trong giao đất, chuyển đổi đất rừng mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số bộ ngành và địa phương có nhu cầu điều chỉnh vốn từ chương trình phục hồi phát triển kinh tế với các nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa thực hiện được. Riêng trong 9 tháng có tới 109 dự án tại 41 địa phương chưa giải ngân. Bộ Tài chính đề xuất xem xét phương án cắt giảm kế hoạch vốn năm nay đã bố trí đối với dự án hết 31 tháng 10 chưa giải ngân đồng nào. Trước thực tế này, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án cắt giảm kế hoạch năm tương ứng, kế hoạch đã bố trí cho các dự án đến hết 31 tháng 10 có tỷ lệ giải ngân bằng 0% và cắt giảm kế hoạch đến hết 31 tháng 10 chưa thực hiện phân bổ. Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành và địa phương đánh giá kiểm điểm trách nhiệm cụ thể trong việc phải cắt giảm kế hoạch, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch 2024 đảm bảo sát với khả năng thực hiện. Dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông từ năm 2025 đang là thông tin thu hút sự quan tâm của xã hội. Đây là năm đầu tiên có học sinh tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi dự kiến có 11 môn. Điểm mới đáng chú ý là bên cạnh số môn bắt buộc, thí sinh được tự chọn môn thi. Chủ trương được Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là không có nhiều xáo trộn so với hiện nay và đảm bảo thuận lợi cho thí sinh. Với những thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, có thể thấy so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và những năm gần đây, mục đích, phương án tổ chức cũng như hình thức làm bài thi các môn cơ bản ổn định, không có nhiều xáo trộn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 tiếp tục phân cấp mạnh, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại tỉnh, thành phố mình. Bộ vẫn sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, quy định lịch thi chung, thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp cho phổ thông. Đề thi từ năm 2025 vẫn có sự kế thừa với định dạng về thi hiện hành, song có sự phát triển để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực. Đề thi có thể có thêm các dạng thức như dạng trắc nghiệm 4 phương án đúng sai, dạng thức câu hỏi mở nhưng trả lời ngắn. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Bộ sẽ xây dựng định dạng đề thi và tiến hành thử nghiệm ở một số địa phương. Sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Chính phủ chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa đã gây ra khá nhiều tranh luận, ở khía cạnh tích cực chúng ta có thể thấy sự quan tâm rất lớn của xã hội đối với văn hóa, mong muốn chấn hưng văn hóa đất nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, thực trạng phát triển văn hóa của chúng ta có nhiều cố gắng và có những thành tựu nhất định trong những năm vừa qua nhưng vẫn thực sự gây ra nhiều lo ngại. Những hiện tượng như xuống cấp đạo đức xã hội, bạo lực học đường, mê tín dị đoan, xung ngoại, thái quá dẫn đến lãng quên văn hóa dân tộc hay nhiều những rối loạn xã hội khác là những thách thức an ninh văn hóa đều bắt nguồn từ những yếu kém trong lĩnh vực văn hóa và rất cần phải chấn chỉnh, ngăn chặn, giúp chúng ta tìm ra những giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với tinh hoa văn hóa thế giới tạo thành giá trị văn hóa thời đại Hồ Chí Minh đáng tự hào. Cần phải nhìn vào thực tế, việc đầu tư cho văn hóa trong thời gian qua vẫn còn ở mức thấp. Chính vì vậy, để có sự đột phá, chuyển mình thì cần phải có sự đầu tư, thậm chí là đầu tư lớn vì có bột mới gột nên hồ. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh mới cần có tư duy và cách nhìn mới. Chúng ta đã thành công trong công cuộc đổi mới nói chung, giờ là lúc chúng ta cần quan tâm thực sự đến đổi mới trong lĩnh vực văn hóa để công cuộc đổi mới của đất nước trở nên toàn diện hơn, đi vào chiều sâu, tạo điều kiện mới cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, lạm phát tại châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 9. Nhưng đây có thể chỉ là niềm vui ngắn bởi nguy cơ đáng lo ngại từ khả năng giá dầu tăng. Theo dữ liệu của cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, lạm phát cơ bản không bao gồm giá nhiên liệu và thực phẩm đã giảm nhiều hơn dự toán của các nhà phân tích xuống 4,5%. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã theo dõi chặt chẽ con số này để đánh giá lạm phát đang giảm như thế nào. Diễn biến này củng cố hy vọng rằng ECB sẽ không phải hạn chế nền kinh tế hơn nữa bằng cách tăng lãi suất từ mức cao kỷ lục hiện nay. Lãi suất hàng năm là 4,3% trong tháng này, giảm từ mức 5,2% của tháng 8. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao gần đây đang phủ bóng đen lên triển vọng nhanh chóng đẩy lùi lạm phát xuống mức mục tiêu 2% của ECB. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, nếu mức lãi suất được duy trì trong thời gian đủ dài, thì điều đó sẽ góp phần đáng kể đưa lạm phát trở lại mức 2%. Mục tiêu mà ngân hàng này không mong đợi đạt được cho đến năm 2025. Giá cả cao đã kìm hãm nền kinh tế châu Âu vì tiền lương của người dân không còn đủ để trang trải, buộc họ phải cắt giảm các khoản chi tiêu. Tăng trưởng kinh tế châu Âu đã trì trệ trong 6 tháng đầu năm, với một số chỉ số bộc lộ dấu hiệu suy thoái trong quý 3 năm nay. Đợt lạm phát này xảy ra khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng thiếu linh kiện và nguyên liệu thô. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến giá năng lượng tăng vọt. ECB đã cố gắng kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất, khiến việc vay tiền để mua sắm lớn như nhà ở hoặc thiết bị mới để mở rộng kinh doanh trở nên đắt đỏ hơn. Điều đó làm giảm nhu cầu về hàng hóa và do đó lạm phát giảm. Nhưng lãi suất cao hơn cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Nhiều nhà kinh tế cho rằng ECB đã hoàn tất việc tăng lãi suất trừ khi có điều gì đó quyết liệt xảy ra gây khó khăn cho giảm phát. Điều đó có thể là giá dầu tăng, giá vàng đen vốn đã theo đà tăng sau khi các nhà sản xuất hàng đầu là Ả Rập Xê Út và Nga gia hạn cắt giảm sản lượng. Nguy cơ giá dầu tăng hơn nữa sẽ tác động tiêu cực đến sức mua của người tiêu dùng. Sau khi giá dầu tăng gần 30% trong quý này lên mức cao nhất trong một năm, các nhà phân tích đang chờ đợi xem liệu nhà sản xuất hàng đầu là Ả Rập Xê Út có tăng nguồn cung hay không.
Quý vị và các bạn, với phương thức canh tác sạch, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, mô hình nông trại Tomo Farm ở thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã cải tạo hơn 1 hectare đất hoang hóa khô cằn để sản xuất nông nghiệp sạch với những sản phẩm có giá trị cao. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quá trình cải tạo biến đất khô cằn thành vùng đất phì nhiêu giàu dinh dưỡng cho cây trồng mà kỹ sư nông nghiệp tại nông trại này đang thực hiện. Những ngày này, người lao động và các kỹ sư nông nghiệp của nông trại Tomo Farm, thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đang tích cực làm công đoạn để cải tạo đất nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất sắp tới. Vốn là vùng đất hoang hóa bỏ không tại địa phương bởi đặc thù về chất đất chua, đất đồi pha nhiều đá sỏi nên rất khó để người dân canh tác. Một trong những lý do khác khiến trước kia vùng đất này canh tác nông lâm nghiệp chưa hiệu quả là khó khăn trong hệ thống tưới tiêu, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Hướng đến sản xuất sạch, đơn vị xây dựng nông trại Tomo Farm đã thuê lại diện tích đất của người dân, quyết tâm cải tạo để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp dựa trên những lợi thế có riêng về khí hậu tự nhiên của vùng. Kỹ sư Hoàng Vĩnh Phúc, trợ lý sản xuất nông trại cho biết.
Thì đầu tiên là đất ở đây là đất sạch, tại vì là trong một thời gian dài thì ở đây là sử dụng rất là ít hóa chất. Đấy là của các hộ dân trước đây. Tuy nhiên là cái giá trị sử dụng đất nó không được cao. Đấy, vậy nên là công ty đã quyết định là chọn cái khu vực này. Thứ nhất là vì diện tích của nó rất là phù hợp với cái định hướng của công ty là trồng các cái loại cây có giá trị cao để tăng cái giá trị của hàng hóa nông sản lên. Đó. Thế thêm vào đó nữa là khí hậu ở cái khu vực Văn Chấn này cũng tương đối là thuận lợi cho việc trồng các cái loại cây có giá trị cao, ví dụ như là dâu tây hay là một số loại như là đang thử nghiệm như là bắp cải tí hon hoặc là một số loại cà chua đặc sản.
Trong quá trình canh tác nông nghiệp, cây trồng cần lấy là các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, do đất ở khu vực này không được chăm sóc, nồng độ pH sẽ mất cân bằng do mất nhiều chất kiềm, dẫn đến nồng độ axit trong đất thấp, pH dưới 6,5 nên chua, cộng với hiện tượng rửa trôi mất dinh dưỡng. Để khắc phục tình trạng này, các biện pháp kỹ thuật đã được các kỹ sư đưa ra, nhưng đất được đánh tơi, làm luống, sử dụng vôi bột và các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, gốc ngô để làm phân bón và đặc biệt là luôn canh các giống cây ngắn ngày để cải thiện độ phì nhiêu cho đất. Kỹ sư Hoàng Vĩnh Phúc, trợ lý sản xuất nông trại cho biết thêm về cải tạo đất mà nông trại đang thực hiện.
Đất chua thì cái phương pháp mà đơn giản nhất là cải tạo bằng vôi. Tuy nhiên thì cái việc cải tạo bằng vôi nó diễn ra nó cần thời gian dài. Chúng ta không thể là bón một lượng lớn vôi vào trong đất được. Vì vậy nó sẽ giảm cái sự hấp thụ đạm ở cây. Và thêm vào đó nữa là cái tác dụng của vôi nó cũng cần kéo dài. Nên là thường sẽ phải mất khoảng 2 năm để cải tạo đất sử dụng vôi. Và tùy theo cái độ pH thì chúng ta sẽ có cái lượng bón vôi riêng. Với pH 4.5 thì thường sẽ khoảng 2-3 tấn trên 1 hectare. Đối với những cái chỉ số như là độ mùn ý, thì ở đây công ty đang sử dụng các cái sản phẩm phân bón hữu cơ và thêm vào đó nữa là sử dụng các cái kỹ thuật như là trồng luân canh các cái loại cây để thay đổi để làm sao đảm bảo cho cái việc mà vẫn có sản phẩm mà thêm vào đó nữa là nó vẫn hỗ trợ cho việc cải tạo đất.
Để thuận tiện trong công tác, nông trại phân chia đất thành khu vực bằng phẳng trồng các loại cây như là dâu tây, cà chua và bắp cải nhỏ. Phần đánh luống theo ruộng bậc thang thì trồng rau vụ đông và khoai lang. Để đảm bảo cây giống, nông trại tiến hành gieo và nhân giống các loại rau củ quả tại chỗ như dâu tây, cà chua, bắp cải theo quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế tình trạng vận chuyển cây con từ nơi khác đến, gây ảnh hưởng tới sự khác biệt giữa các tiểu vùng của thời tiết. Kỹ sư Lý Thị Thim cho biết thêm.
Hiện tại thì chúng tôi đang dùng hai loại giống dâu, đấy là giống Skyberry và Hanna. Chúng tôi tự nhân giống và những cái cây giống này sẽ phù hợp với điều kiện thời tiết ở đây thì nó sẽ thích nghi tốt hơn và cho ra sản phẩm nó chất lượng hơn ạ.
Từ vùng đất hoang hóa, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và các biện pháp canh tác, các kỹ sư đã thay đổi khu vực sản xuất nông nghiệp cằn cỗi thành vùng đất tốt để trồng cây. Đồng thời đưa các tiến bộ như hệ thống tưới nước tự động phun sương nhỏ giọt vào sản xuất. Các biện pháp canh tác được chuyển giao từ kỹ sư đến người lao động, từ đó góp phần nâng cao được kiến thức cho người dân về áp dụng tại gia đình. Anh Hoàng Anh Tú, trưởng thôn Gốc Báng cho biết.
Bà con khi người ta đi làm, người ta cũng nhìn nhận vào cái mô hình. Thứ nhất là về làm đất này, canh tác này, người ta cũng đã học hỏi được rất là nhiều đến từ cái công ty này và người ta cũng nhìn thấy được cái lợi nhuận của những cái cây mà người nước ngoài người ta đầu tư vào.
Đến nay, nông trại đã tiến hành trồng thử nghiệm gần 20 loại cây, trong đó có nhiều giống lạ chưa bao giờ xuất hiện tại địa phương như bắp cải tí hon, tẩm bóp Nam Mỹ, dưa lê kim hoàng hậu, dưa hấu ruột vàng và dâu tây. Đặc biệt cà chua, trái cây cũng đã được trồng thành công với kỹ thuật độc quyền từ Nhật Bản tạo ra vị ngọt cao. Với hình thức canh tác mới áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, không tác động đến môi trường của nông trại Toma Farm, mở ra hướng phát triển mới mẻ cho canh tác nông nghiệp ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ở thôn 1 xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên có gần 97% đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống. Cũng như nhiều dân tộc khác, vấn đề mà người Cao Lan ở thôn 1 đang phải đối mặt đó là nguy cơ bị mai một về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc mình. Dưới sự dẫn dắt của ông Nịnh Quang Thanh, nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian, người dân nơi đây đang cùng nhau khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày cuối tuần, chị em trong câu lạc bộ khuyến học múa hát tình ca và bảo tồn văn hóa của thôn 1 xã Hòa Quương lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ của người dân tộc Cao Lan, tập trung tại nhà văn hóa thôn để cùng nhau tập luyện. Không chỉ ôn lại những bài ca điệu múa cổ, dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Nịnh Quang Thanh, các thành viên của câu lạc bộ còn học nhiều bài ca điệu múa mới. Chị Nịnh Thị Tỉnh, câu lạc bộ khuyến học múa hát sình ca thôn 1 xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên nói:
Chúng em là bây giờ lớp trẻ thì bây giờ cũng mới đang học thôi, thì ý nghĩa là nó sẽ gợi lại những cái câu hát và ngày xưa các bố, các mẹ, các ông, các cha chúng ta hát đấy ạ. Vâng, thì nó sẽ gây chúng ta nổi, vâng, dạy bảo các con cháu về sau này. Như chúng em bây giờ mới học thì nó cũng đang mai một, nó chuẩn bị mai một thì chúng em sẽ cố gắng học để hiểu biết thêm về cái ca dao của mình.
Với suy nghĩ, những nét truyền thống tốt đẹp của người Cao Lan sẽ mãi mãi như mạch máu đỏ, chảy xuyên suốt từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Nịnh Quang Thanh là một trong những người cao tuổi có uy tín ở đây, đã tham mưu cùng chính quyền xây dựng thành lập câu lạc bộ khuyến học múa hát sình ca và bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chẳng quản ngày đêm, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh đã dày công tìm tòi và luôn sẵn lòng giúp các thế hệ trẻ lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Cao Lan qua các làn điệu dân ca, điệu múa hát và nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động sôi nổi vào các dịp lễ Tết, giúp con trẻ học tiếng nói và chữ viết của người Cao Lan. Ông Nịnh Quang Thanh, nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên cho biết:
Bản sắc văn hóa của Cao Lan chúng tôi ấy, là cứ ngày lễ, ngày Tết và những ngày lễ hội chúng tôi sẽ duy trì và gìn giữ để cho làng như đầu xuân tôi sẽ cầu mùa này. Cầu mưa này, nếu năm nào ít mưa tôi cầu mưa là nó sẽ mưa thuận gió hòa. Còn cầu mùa màng tốt tươi, tức là nhà nhà cơm no áo ấm, chúng tôi cứ ví dụ như cái thuyền này, chúng tôi là đến tháng 10 là thường thường là chưa hay làm cốm để thắp tổ tiên để một năm được mùa thắng lợi. Chúng tôi khua chày hát giao duyên, hát đối với nhau sâu đêm suốt sáng và để cho khơi dậy những bảo tồn những cái nét đẹp của quê hương, mà nét đẹp từ xưa ra xưa các cụ để lại. Nhất là làn điệu sình ca mà nên phải duy trì, tiếng nói cho các cháu thiếu nhi bây giờ cũng phải nên bảo tồn được.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thôn 1 xã Hòa Quương đã đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc cấp huyện. Với những hoạt động, hành động cụ thể, đặc biệt với sự dẫn dắt của nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian Nịnh Quốc Thanh, đến nay người Cao Lan Hòa Quương đã duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống như việc mặc trang phục, sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong cuộc sống thường ngày, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, luôn đề cao việc xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong thôn không có tình trạng tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống. Hàng năm 100% các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét đánh giá có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa mỗi năm, 100% số hộ đạt gia đình học tập. Các phong trào thể thao phát triển mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.